Mục B, khái luận về các phương pháp niệm Phật. Tiết 29. Bốn môn niệm Phật. Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp trì danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là thật tướng, quán tưởng và quán tượng. Một, thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Phương pháp này vẫn thuộc về thiền, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên cũng nhiếp về tịnh độ. Pháp này không gồm thâu bậc trung hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn, tức không thể ngộ nhập. Vì thế trong tông tịnh độ ít có người đề xướng, mà phần hoằng quá lại thuộc về các vị bên thiền tông. Nhưng theo thiện ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì, chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện, niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh tịnh độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi cực lạc của Phật A-di-đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng diệu, tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên thiền tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu giảng sanh, còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần thứ yếu. Cho nên pháp thật tướng niệm Phật luận về chỗ cứu cánh vẫn nhiếp thuộc tịnh độ, nhưng nếu nói đến phương tiện giảng sanh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về tịnh độ. Như ý nghĩa ba kinh tịnh độ mà Đức Thích Tôn đã đề xướng, có lẽ do điểm này nên chư tổ bên tịnh tông chỉ đề cập để cho rộng thêm về nghĩa lý tịnh độ, mà không rộng tuyên quá để khuyên người tu chăng.
Thế nào là thật tướng niệm Phật?
Tướng có nghĩa là cái tướng chân thật.
À, người tu thế nào nhập vào đệ nhất nghĩa tâm? Cái tâm đệ nhất nghĩa của tâm là cái gì? Thế vậy thì tu cái pháp môn này là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn, gọi là về bên thiền. Và mục đích là để chứng được chân như tam muội, trở về được cái tánh chân như, là cái chân tâm của cái pháp thân. Thế tại sao lại gọi là pháp môn niệm Phật? Cái phương pháp này là thuộc về thiền, sao bây giờ lại gọi là pháp môn về cái pháp thật tướng niệm Phật? Cái pháp môn này thật tướng, nhận được thật tướng, thì ở đây cũng nói minh bạch phương pháp này thuộc về thiền, là bởi vì tu để thấy được cái thật tướng. Nếu một khi đã thấy được thật tướng gọi là thành Phật, thì đó là pháp môn của thiền. Nhưng mà bây giờ đại gọi là pháp môn của bên tịnh độ, là bởi vì niệm, nhớ niệm đến cái tánh Phật, niệm đến cái tánh Phật như chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là chúng ta đang niệm cái thật tướng của Phật, cũng cùng là niệm Phật. Tuy cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng có người thì tưởng đến hóa thân, có người thì tưởng đến báo thân, mà có người thì tưởng đến pháp thân. Cái người tưởng đến hóa thân ấy là những các vị giản dị cứ theo cái ảnh Phật, theo cái tượng Phật mà tu, mà tin là đây là Phật. Thế thì đó là niệm niệm hóa thân. Còn như niệm cái tướng hảo của Phật ở bên cực lạc, vi trần tướng hảo, đây, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Nhớ cái câu ấy ở đâu không? Cái bài tán Phật mà mỗi khi niệm Đức Di Đà, người ta đọc cái bài tán Phật đấy, thì người ta nói bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, Bạch hào tức là cái tướng lông trắng ở giữa hai đôi chạc mày của Phật, mà nó lớn bằng mấy núi Tu Di? Năm cái núi Tu Di. Mà cái núi Tu Di ấy, thì nó lớn bằng bao nhiêu? Không phải là cái núi của mình đây. Tất cả Nam Thiệm Bộ Châu mới là một mặt của núi Tu Di thôi. À, thế cái núi Tu Di nó to như vậy. À, chúng mình bây giờ đang ở cái chỗ gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, là phía nam của cái núi Tu Di thôi. Còn phía bắc, phía đông, phía tây nữa thì cái núi lớn biết ngàn nào. Thế vậy mà cái bạch hào của Đức Di Đà đó lớn bằng năm cái núi Tu Di. Năm cái ngọn núi ấy mà lại gọi là Uyển Chuyển là vì sao? Không biết mà Uyển Chuyển. Thì chúng mình ấy mà nói chuyện tới cái bạch hào cũng như con vi trùng nó đang đứng ở một cái lông mi của đông mày của mình, thì chúng mình ấy đứng như là con vi trùng mà ướp đến cái lông mi lông mày. Nhưng mà còn Phật thì cái tướng ấy chưa gọi là lớn, chưa gọi là to. Thế cho nên Ngài gọi là nó uyển chuyển, bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. Thế thì một cái lông của Ngài ở trước trán đây mà còn lớn bằng năm cái núi Tu Di, vậy thì toàn thân của Ngài lớn bằng bao nhiêu? Thế đó là niệm về báo thân của Ngài. Cái thân ở bên cực lạc là niệm về báo thân. Còn đây ấy, cái vị này ấy, niệm về pháp thân. Thế bởi vì cũng vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người ta tưởng đấy, người ta cái tâm người ta tin tưởng về cái cảnh cái pháp thân, ta niệm cái pháp thân của Phật, niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thế cho nên cái pháp môn này gọi là niệm Phật thật tướng, niệm ông Phật thật, cho nên gọi là thật tướng niệm Phật. Mà vị nào tu cái pháp này thì cũng vãng sanh tịnh độ, nhưng mà vãng sanh về cõi thường tịch quang, là cảnh giới của chư Phật. Thế cho nên gọi pháp môn này là pháp môn tịnh độ, nhưng mà bởi vì là một pháp môn chỉ để cho những các bậc đã thông hiểu giáo lý mới vào được, chứ không phải là pháp môn cho quần chúng. Thế cho nên là ít khi có sự đề cập tới, nhưng mà pháp môn này chính là một pháp môn của tông tịnh độ. Hám mục, hám là màu xanh, cái màu lâu lâu trời thanh đẹp ấy, nó nhìn về chân trời đã có cái dãy núi, cái màu nó xanh, cái màu ấy gọi là hám. Cái màu xanh mà xanh lục, vừa là màu xanh lục nhưng mà tươi tươi. Thế cái màu ấy chữ nho ta gọi là hám. Cái hám mục tức là cái con mắt xanh. Nhưng mà con mắt của Ngài to bằng bao nhiêu? Thế cho nên Thầy vẫn bảo là so với Ngài thì mình chỉ là con vi trùng thôi. Của Ngài thì là năm núi Tu Di, mà mắt của Ngài là lớn bằng bốn cái biển Đại Tây Dương. Thì nữa hám mục trừng thanh tứ đại hải. Hám mục là con mắt xanh, trừng là trừng lặng, thanh là trong suốt. Thế còn cái câu gì? Tứ đại hải quang trung hóa Phật vô số ức. Thì cái câu ấy rõ nghĩa rồi. Trời hóa Bồ Tát chúng cũng vô biên, 48 nguyện độ chúng sanh, 9 phần hàm linh lên cõi kia, lên địa ngạn tức là thành Phật, đưa cả 9 phần hàm linh lên cảnh giới Phật. Quang trung là ở trong cái hào quang của Ngài, thì có vô số các hóa Phật, hóa Bồ Tát. Thế nào là tướng chân thật? Như mình bây giờ thấy cái nhà, thấy cái nhà đây, thấy cái bàn đây, thì thế nào là thấy được thật tướng? Tướng thế là con nhận được cái thật tánh của con, chứ không phải thật tướng của cái bản. Con phải theo kinh Lăng Nghiêm, con nhận ra cái bàn này nó là cái gì? Nó là cái đanh với lại cái gỗ. Đanh với gỗ đều là đất, mà đất do kết ám lại mà thành. Thế khi mình không kết ám nữa, mình tỉnh ra, thì sự thật đây là Như Lai Tạng. Đấy, như thế là gọi là quán thật tướng. Đó là quán thật tướng, nghĩa là quan sát để được thấy được cái thật. Thế bây giờ đây thật tướng niệm Phật, niệm ông Phật thật, y theo cái thật tướng của ông Phật ấy mà mình niệm, chứ không phải là mình niệm theo cái danh hiệu. Thường là mình mượn cái danh hiệu, nhưng mà cái vị mà tu cái này ấy, thì là người ta phải thật tướng. Vậy thì thế nào là thật tướng niệm Phật Di Đà? Con cứ nói như thế thì thầy sợ con không vào được. Con phải làm như kinh Lăng Nghiêm dạy, phải tập quán mà nhận. Chúng ta bây giờ đâu đã nhận được thật? Nếu bây giờ chúng ta cứ nói đầu lưỡi như vậy thì là mình chỉ a-dua theo những vị người ta đã được thấy được rồi. Thế rồi mình cứ nói chàn đi, mà đã nói chàn thì chả bao giờ trong cái tâm thức của mình nó không có, nó không hiểu chứ nó không lãnh được. Phải khai cho nó tỉnh ra đã, khai cho nó hiểu đã. Thế nó hiểu thì lúc bây giờ nó tin. Mà nếu một khi nó đã tin ấy, thì nó cứ thế. Thế là nó được, nó thành tựu được cái pháp thật tướng niệm Phật. Nhưng mà bây giờ chúng mình ấy còn phải khai, còn phải quan tập theo kinh Lăng Nghiêm, cứ nói dần dần để nó ra cái nghĩa và mình nhận được. Ấy thế thì hơn. Chứ mà con cứ nói liến đi theo mọi người, bởi vì các cụ tổ thì các cụ đâu có cần phải quán nữa. Nói lại, thầy chỉ hỏi con thế nào là thật tướng niệm Phật. Dài dòng với cái việc cái lý nhân duyên. Bây giờ chỉ cần là con nhận cái lý nhân duyên ấy để cho mình thấy cái bản là hư vọng. Mình đừng tham chấp cái bản. Đó là một trình độ. Rồi bây giờ trình độ thứ hai là từ cái bản này ấy, mà mình thấy vào được cái thật tướng. Cái những cái lý nhân duyên như con vừa nói ấy, nó thuộc về tiểu thừa, là để cho người ta đừng tham chấp cái bản, mà để cốt giảng cho biết cái bản này là cái không có. Xong rồi, bây giờ từ cái bản mà mình tìm ra cái thật tướng của cái bản, ám lại mà thành sắc. Cái câu này là cái chìa khóa để gỡ. Cái câu này của kinh Lăng Nghiêm đang là cái tinh thần, mà làm sao bây giờ nó hóa ra cái miếng gỗ này, cái đanh. Chỉ cái chỗ đó, thế thì không thể là ba la mà nó ra được. Nó đang là cái tinh thần sáng suốt, mà bây giờ làm sao nó lại biến thành cái gỗ, biến thành cái đá. Cho nên mình phải dùng cái câu ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái bàn, cái đanh với cái gỗ này, nó là đất. Mà đất ở đâu ra? Là do chúng ta đã kết ám lại mà thành sắt. Mà mình cũng nói rõ là y theo kinh Lăng Nghiêm nói như thế. Đây người ta gọi là y thánh giáo lượng, y theo lượng hiểu biết theo cái lời thánh giáo, theo cái lời dạy của Phật. Thì chính chúng mình không thấy được cái chỗ đó. Thì đấy, vì là cái gỗ với cái đanh, nó tức nó là đất. Thì theo như Lăng Kinh Lăng Nghiêm dạy, do chúng ta đã kết ám lại mà thành. Thì bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra. Cho nên ở ngay tại cái miếng gỗ này, ngay tại cái đanh này, là Như Lai Tạng diệu chân như tánh Đức Phật đó. Ngài chính là tánh Phật, tức là cái Như Lai Tạng đó. Cho nên ở đấy chỉ có Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nghĩa là chỉ có Phật thôi. Thế cho nên ở ngay nơi kinh, mình trông thấy cái cây Nam Mô A Di Đà Phật, tập nhập Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Di Đà đang đứng tại đây. Thế trông thấy cái bàn Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Di Đà đang đứng tại đây. Mà tập mãi nó quen thì chả phải nó nhớ nghĩ gì cả nữa. Cứ trông thấy một hình sắc nào hiện lên là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tin chắc Đức Phật Di Đà đang đứng đây. Thế người như thế là thật tướng niệm Phật. Thế nào là quán tướng niệm Phật?
Hai, pháp quán tưởng niệm Phật là chiếu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi cực lạc. Trong kinh này có dạy 16 phép quán. Nếu quán hạnh được thuần thục thì lúc mở mắt hay nhắm mắt hành giả đều thấy cảnh cực lạc hiện tiền tâm thần, dạo chơi nơi cõi tịnh. Khi mạng chung quyết định sẽ giảng sanh, công đức của pháp này lớn lao không thể nghĩ bàn. Nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu màu nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tất khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm thô tất khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu tất khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tất khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tất khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này, ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành trì.
Quán tưởng niệm Phật theo kinh nào? Đó, trong kinh đây Phật chỉ cái phương pháp để quán. Mà các ngài quán thế nào? Ở trong kinh này thì chị em phải tìm những cái kinh này mà đọc. Những kinh này hiện vẫn còn lưu thông nhiều, người ta hay tụng. Tu thì quán thì ít người làm nổi, nhưng mà tụng ấy thì người ta tụng là thường. Tụng để biết cái cảnh giới ở bên cực lạc, để tăng trưởng cái lòng tin. Cho nên tụng kinh này người ta tụng nhiều lắm. Mà chị em cũng nên tìm học, tìm xem để biết cái cảnh giới ở bên cực lạc. Cho nên ở đây cái cuốn kinh này dạy 16 cái pháp quán. Trước hết là quán cái mặt trời lặn để đem tâm về cái phương Tây. Cho nên tập quán ra vào đi đứng cứ thấy một cái hình mặt trời nó như cái trống màu đỏ lửng lơ ở trước mặt. Để cái tâm quay về cái phương hướng ấy. Cho nên là lúc đầu quán cái trống đỏ ở phương Tây, tức là cái mặt trời lặn. Còn đợt thứ hai mới quán đến cái cảnh cái trong cái trời, cái bầu trời, cái phương Tây ấy. Nó có mình tưởng, đây là dùng tưởng, có cái màu xanh lơ mà trong trong suốt như pha lê. Cái tập thì thấy của cả một cái khu như thế, tức là để quán, để tìm hiểu cái đất ở bên cực lạc. Thế xong rồi cái pháp thứ ba, thứ tư như thế lần lượt 16 pháp để thấy Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí đang đứng ở trong một cái cảnh giới ở bên cực lạc. Cái quán đủ 16 thì tức là thấy rõ cái cảnh cực lạc. Thế đây dùng cái tưởng thôi. Pháp môn này dĩ nhiên là rất khó, bởi vì cái tưởng của chúng ta tưởng được để thành hình được cũng đã khó, huống chi là lại nhớ được để ngày đêm có cõi cực lạc ở trên đầu. Cái chuyện này là cái chuyện chúng ta làm không nổi. Nhưng mà chúng ta nên tụng cái kinh này để nhận định bên cực lạc đất là thế nào, cái tòa sen của Phật ra sao, hình tướng Phật thế nào. Nên tìm ở cuốn này để mà tụng. Chứ còn chúng ta mà nói chuyện tu cái pháp này cũng có vị làm nổi, nhưng mà chắc hiếm lắm.
Quán như thế, nhưng nhiều khi mình tưởng tượng như thế thì nhiều khi ma là thầy nó lại tưởng những cái cảnh đó thì nó nhập tâm mình sao là thầy.
Đấy đấy, cần nói tới rồi còn lại nói lui. Thì cái việc này nó cũng có chứ không phải không. Phần nhiều mình mong ước quá, mình để tâm thiết tha thì rất dễ bị. Thế cho nên các cụ mới dùng cái pháp, cái quán bát nhã là hình tướng là giả là không, để mà đánh tan được những cái cố chấp. Cái tâm của mình không vướng cái gì cả thì ma nó không có cơ hội để nó phá. Cái này tùy duyên, tùy phước mỗi người. Chứ mà Phật thì đặt ra các pháp môn. Ở đây là về cái tâm tịnh độ mình ấy, là dùng hình tướng để đưa người về cực lạc. Thế mà đã có hình có tướng ấy, thì dĩ nhiên là mấy ông quái ân người ta dễ phá. Thế cho nên trong cái lúc như cái bài trên mình có học, ngay cái lúc đương niệm mà mình biết cái niệm là không, ngay cái lúc mình dùng hình tướng mà mình vẫn tỉnh được ra, biết những cái hình tướng này là không thật, không có cái chỗ cố bám víu, không có cái chỗ coi như là vướng mắc vào thì được. Thầy có đâu có khuyên con tu cái pháp này đâu mà con lo. Em thôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thờ cầu vãng sanh về cõi Phật. Chứ còn cái pháp này chắc chắn con tu chả được. Cho nên chưa bàn đấy, ma nó không thèm phá những cái người chưa biết làm đâu.
Thưa thầy, thì cho con thưa là những kinh quán vô lượng thọ thì có phải là người ta cũng có ghi là kinh vô lượng nghĩa thì có phải không?
Không. Vô lượng nghĩa là một loại kinh khác. Tức là cuốn kinh mà Phật nói trước khi nói kinh Pháp Hoa. Kinh vô lượng nghĩa tức là nói về cái tâm của mình, nó là chủ, nó có vô lượng nghĩa, đó là kinh khác. Còn vô lượng thọ là kinh về tâm tịnh độ, không phải kinh vô lượng thọ mà kinh quán vô lượng thọ. Quán vô lượng thọ thì mới nói về 16 cái pháp quán. Còn kinh vô lượng thọ ấy, thì nói về Đức Phật Di Đà, cái nhân tu của Ngài. Đó. Kinh A Di Đà thì dạy mình cái phương pháp để về cõi cực lạc thôi. Chứ còn kinh vô lượng thọ đó thì dạy về cái sự tu hành của Đức A Di Đà. Ngài tu từ lúc gieo nhân cho đến khi Ngài thành Phật. Kinh vô lượng thọ. Còn đây là quán vô lượng thọ, có 16 cái pháp quán.
Thì là 16 pháp quán thì các cái tướng đó là Đức Phật Thích Ca thấy ở bên cực lạc và Ngài để cho mình quán.
Đúng rồi.
Ở đây là cái người này người ta tu pháp quán tưởng niệm Phật, mà khi mà ta quán trên đường thường thục thì người ta bị đòi lạc.
Nếu người ta quán mà thuần thục thì người ta cái cảnh Phật hiện ở trước mắt người ta. Cho nên ta tiêu những cái tội chướng, tiêu những các cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cho nên người ta bây giờ đang hiện tiền, người ta còn sống ở cảnh cực lạc, huống chi là ngày mai làm sao người ta không được về cõi Phật.
Thầy, như cái người này mà người ta tu lúc nào cũng thấy có cực lạc ấy ngay tâm mình, lúc chết mới được vãng sanh, còn mà chưa được như vậy thì lúc chết thì
thế. Cho nên là Tây Tổ cứ khuyên là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tin Phật Di Đà mà niệm danh hiệu Ngài là cái phương pháp nó dễ nhất.
Pháp tưởng một điều tâm mắt thắc mắc ở đây nói nên cái số một là Phật tưởng niệm Phật đó, là tức là nhập vào về nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình.
Ừ.
Đây là con hiểu rồi. Từ đây là quán pháp thân thật tưởng của Phật.
Ừ.
Của mình,
hay
có gì
đấy
thì nói của Phật.
Đây nói tánh Phật bản lai của chính mình. Thì con có thấy được cái tánh Phật bản lai của con thì con mới thấy được Phật Di Đà chứ. Bây giờ con thấy cái tánh Phật ở nơi con, nó đang biết nói, nó đang biết nghe đây này. Đấy thì con mới biết đến cái tánh ấy. Thì con mới biết là ông Di Đà, ông cũng có cái tánh như thế. Nên trước hết ở đây nói là nhập vào cái đệ nhất nghĩa tâm, đã nhận lấy cái tánh Phật bản lai của mình. Mà cái tánh Phật bản lai của mình ấy thì sự thật là nó ở đâu? Nó ở khắp, tức là nó ở đâu? Đó, nó thật ra là nó phải ở khắp cả pháp giới. Ở khắp cả pháp giới nghĩa là nó ở ngay cái cây đây này, nó ở ngay cái nhà này này, nó ở ngay cái bàn cái ghế này này, phải không? Nó ở cả ông trăng ông sao trên trời, nó ở khắp. Thế cho nên biết là nó ở khắp, tức là nó đang có mặt ở vạn pháp đấy. Thế thì tức là con quán pháp thân thật tướng của Phật. Thì bây giờ mình biết tánh của mình thì mình biết đến tánh của Phật. Xong chưa? À, thế mà tánh của Phật thì Phật ở đâu? Phật ở ngay cái bàn này, Phật ở ngay cái đồng hồ này, Phật ở ngay cái cây này, ở ngay cái ông sao ông trăng cái kia. À, thế thì đấy, cho nên gọi là quán pháp thân thật tướng của Phật. Con chịu cái chỗ nào gọi Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng thấy ông Phật đứng đấy, giết ở khắp cả chỗ nào là Phật hết. Thì đó là con được cái chân như tam muội. Muội tức là chánh định, chỗ nào là tánh Phật hết, chỗ nào là tánh cái gì không tịch. Và cho nên gọi là chân như. Nhưng phương pháp này vẫn thuộc về thiền. Về thiền là sao? Bây giờ mình lại gọi là về pháp môn tịch độ của mình. Mình từ cái niệm Phật mà mình tìm ra được cái chân như này. Thế cho nên nó lại thuộc về tâm tịch độ.
Cõi có là bởi vì vừa đề cởi có hiện thực thì quả hiện tại hiện lai hiện mất, tuy có tưởng mà lìa tưởng, sắc tức sắc là không, tụ niệm thân vô niệm, đi lai và cận giới bạn giả lý niệm của Như Lai đương thể là Phật, chỉ còn chi nữa để nó thay con thân thời gian.
Đề khởi câu niệm Phật thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Là bởi vì niệm Phật là niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Còn mình bây giờ cứ phân biệt cái này tròn, cái kia vuông, cái lá, cái cây. Thế thì mình vẫn ở trong cái chỗ có quá khứ, hiện tại, vị lai vô thường. Còn mình đề khởi cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là không đi vào cái tâm phân biệt nữa, trở về cái tánh vô phân biệt. Thế cho nên là quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Có tướng niệm đấy, nhưng mà mình không chấp cái tướng, mà trụ vào cái tánh vô sanh bất diệt ở khắp pháp giới. Thế cho nên có tướng mà không lìa, mà lìa tướng. Tức sắc là không. Đây là nói cái vị này đã tới cái trình độ này, là cái tới cái trình độ mà nhận được, ngộ được cái chân không bản tánh của mình. Thế cho nên tức sắc là không. Nè, có niệm cũng coi như vô niệm. Thì cái vị này sống với cái cảnh giới bản giác ly niệm. Nè, thực ra tự tánh của chúng ta nó không có niệm. Cũng như thầy vẫn nói, cái ao đó, khi mà mình ném một hòn đá xuống thì nó lăn tăn, nó gợn sóng. Nhưng mà bản chất của nước ở trong ao ấy, nếu không có sóng, nếu không có gió thì nó có sóng không? À, chỉ vì có gió cho nên sóng mới khởi lên. Vậy sóng ấy là cái việc bất bình thường. Chứ thể chất của ao là không có sóng. Tâm chúng ta cũng thế. Vì có trần cảnh, có phân biệt mới có khởi niệm. Mà đã có niệm khởi lên thì nó lại có lúc nó diệt xuống. Thế cho nên cái niệm vừa qua gọi là quá khứ, cái niệm bây giờ gọi là hiện tại, cái niệm sau thì gọi là vị lai. Chung quy chỉ bởi vì có cái chuyện có gió thì nó gợn sóng, có sáu trần thì tâm nó khởi cái phân biệt, thì nó ra đủ mọi thứ. Chứ sự thật bản chất của tâm chúng ta là ly niệm. Bản chất của cái ao là không có sóng. Đây, ngay cái lúc ấy nếu mình giác, nếu mình giác được như thế này, mình giác mình thấy là mình biết là không có quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không. Nếu mà mình giác được tất cả những cái chuyện như thế thì dĩ nhiên là mình trở về sống với cái tánh ly niệm của mình. Trở về được cái tánh ly niệm thì mình là Phật rồi. Cho nên đây Ngài bảo đương thể là Phật chớ còn chi nữa.
Khi
Đây không phải cái chuyện nhớ hay là không nhớ, nhưng mà hiểu, hiểu và biết tin như thế. Thế còn nhớ, dù cô nhớ hay cô không nhớ, nhớ tức là cô khởi niệm.
Còn như cả này ví dụ như đang niệm A Di Đà Phật thì rõ ràng đó thì nó cũng có cái nhiệt đấy, A Di Đà Phật
thì đúng rồi. Thì thế cho nên đây nói cái trình độ của cái vị này, cái trình độ vị này người ta đã có cái trí tuệ này rồi, cho nên ta đề khởi một tiếng niệm lên. Thì dù người ta đề khởi hay người ta chẳng đề khởi, như bên thiền thì người ta không đề khởi gì cả, còn bên mình ấy thì đề khởi cái tiếng niệm Phật lên. Tuy đề khởi cái tiếng niệm Phật lên nhưng mà hiểu tất cả như thế này, bởi vì của chúng mình ấy là thuộc về hữu môn, mà bên thiền ấy thì người ta thuộc về không môn. Hữu môn tức là dùng những sự tướng để mà tu thì gọi là hữu môn, còn bên thiền ấy thì người ta không có dùng sự tướng để người ta trở về cái tánh chân không vô tứ. Thì cho nên người ta không dùng sự tướng ta về thẳng, còn mình thì dùng sự tướng để mà trở về. Thế cho nên đây vị viết cái cuốn sách này, ngài muốn chỉ cho chúng ta là chúng ta tuy dùng sự tướng nhưng mà chúng ta phải biết rằng những sự tướng này là không. Này, phải có cái trí tuệ bát nhã. Sở dĩ cái pháp môn tịnh độ đó mà nói là độ được cả cho ba căn, thế cái căn thấp nhất thì người ta phải cần sự tướng để người ta vào. Thì đấy, nào là có hình tướng Phật, nào là có cõi cực lạc, nào là có niệm Phật, có sâu chuỗi, dùng hình tướng để cho những người còn cần đến hình tướng. Nhưng mà khi học, khi tu, dần dần người ta tỉnh ra, cái trí tuệ bát nhã nó khai, thì người ta biết là những cái hình tướng này chỉ là quyền tạo. Thì cái vị mà tới nhận được cái tánh Phật, mà tới cái trình độ này, không có quá khứ hiện tại vị lai, tức là người ta không có hướng vào cái thời gian. Còn những hình tướng hữu, hữu không đây ấy, sắc không đây là tướng của không gian, thời gian với không gian người ta ra ngoài cả. Nói các vị tu đã cao, cái trí tuệ người ta đã tới cái chỗ ngộ được cái tánh ly niệm. Nhớ là cần là cái trí tuệ, chứ không chấp vào cái câu nói, không chấp vào cái chữ. Cần là cái trí tuệ mà hiểu rõ được cái việc này.
Ở trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói, nhưng sau đó là
Như Lai vì hạ người căn tánh tối mà nói các pháp như huyễn vàng lặng, vì e họ chấp, họ sanh chấp kiến. Còn vì hạ người căn tánh sáng nói tướng hào của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần. Đây lại lên một trình độ nữa. Ban nãy là mình từ sắc trở về không, bây giờ lại từ không mà ra sắc. Từ sắc trở về không nghĩa là buông những cái chi kiến phàm tình mà trở về chân tánh. Còn đây ấy, từ chân tánh lại khởi những cái công dụng để độ chúng sanh. Em đây nói là những người mà còn quán giả, quán không đó là những người ở là căn tánh còn tối. Những người mà còn chấp rằng thế gian này là hư vọng, sáu căn sáu trần là huyễn, đó là những người căn tánh còn tối. Thế cho vì những người căn tánh tối ấy cho nên Phật mới giảng cái giả cái không. Vì sợ họ chấp kiến, tức là sợ họ chấp là có thật, cái bát nhã để giảng cho họ, cho phàm phu họ biết thế gian này là hư vọng, để họ đừng tham, đừng chấp. Đó là trình độ đưa phàm phu lên tiểu thừa. Tiểu thừa rồi lại lên đến đến đại thừa, nhưng mà thủy giao nghĩa là đầu, mới đầu, cho nên nhìn để cho thấy cái chân tánh là không hình không tướng. Thế đến cái đại thừa trung giáo, tức là về sau rồi, già dặn rồi, thì phải biết là cái chân tánh của mình nó là thể, nhưng mà nó theo duyên, nó hiện lên tất cả các thứ diệu hữu. Và lúc đầu thì bởi vì cái rừng cây nó rậm rạp, cọp beo rắn sói ở trong đó, cho nên phải nói cái bát nhã chân không để quang đãng cả, làm quang đãng cái khu rừng này đi. Thế đến khi đất lành hiện ra, không còn rắn rết cọp beo nữa đó. Thì bây giờ mình đã có đất lành rồi, hết những tai nạn, những nguy hiểm rồi, vậy thì mình trồng cam quýt mít dừa để mà lấy cái sinh nhai cho chúng sanh. Thế tội gì mà để miếng đất không? Đấy. Thế cho nên vì hạng căn tánh sáng, tức là những người đã có khả năng, thế thì Phật nói đến những tướng hảo của chư Phật. Bởi vì những người này họ như hoa sen, họ không có nhiễm trần. Họ thấy nói đến những tướng hảo, những cảnh cực lạc, nhưng họ không khởi cái lòng tham đắm. Họ hoan nghênh, nhưng họ không có tham đắm.
Thầy giảng cái chỗ mà cái câu niệm Phật là quá khứ hiện tại vị lai đừng mất, cái đó là trình độ của các ngài đã cao rồi. Và như chúng con niệm thì
cái... đây, cái trình độ ấy lại còn là trình độ thấp đấy. Đến cái trình độ thật cao là cái vừa câu con vừa hỏi đấy. Trở về cái chân không, trở về cái chân không, đó là trình độ thấp. Rồi bây giờ cái câu con vừa hỏi nói tướng hảo của chư Phật ấy, đó là nói về cái diệu hữu, cái trình độ này mới lại cao nữa. Thôi thì cứ thấp với cao mãi nó lộn xộn. Bây giờ trước thì thầy nói lại một lần nữa. Bởi vì chúng mình là phàm phu, cho nên chúng mình ham cái nhà lầu, cái ô tô, ham cái đẹp, ham cái vui, cái sướng. Thế thì vì cái ham thích ấy mà nó mở ra các thứ sát đạo dâm vọng, thành ra phải đọa lạc. Thế là cái khổ của trong cái đám luân hồi. Thế cho nên Phật mới phải nói cái nghĩa bát nhã chân không, nghĩa là trở về cái chân tánh, cái tánh Phật, trở về để làm hiền, làm thánh, buông những các cái lầm mê của phàm phu. Đó là một là trình độ tương đối với chúng mình, với kẻ thấp, với phàm phu thì như thế gọi là cao. Nghĩa là nhận lấy cái chân không bản tánh của mình. Thế thì đề khởi cái tín niệm Phật lên, thấy cái gì cũng hư vọng cả. Cả thời gian, cả không gian, phàm đã có hình có tướng đều hư vọng cả. Cho đến cái niệm của mình đang khởi lên đây này, mình cũng biết nó là hư vọng, nó sanh rồi nó diệt. Đấy. Những các hình các tướng đều hư vọng cả. Đó là cái câu ở trang 90 mấy con vừa hỏi thầy đấy. Chính chữ ở trang cái câu hỏi trước đấy là cái trình độ buông cái cảnh phàm phu mà trở về cái cảnh thánh. Thì thầy lúc bây giờ thầy gọi là cao là bởi vì tương đối với bọn chúng mình. Bây giờ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cứ thấy có ông Phật, chúng ta thấy cõi cực lạc, chúng ta thấy mình đang niệm Phật đó. Thì tương đối với bọn phàm phu như thế thì cái cảnh giới như vừa nói đó, lìa cả quá khứ hiện tại vị lai, lìa cả niệm, lìa cả sắc cả không, trở về cái chân tánh, thì như thế là thầy gọi là cao. Xong chưa? Bây giờ tới cái trang 96 thì đây ngài nói minh bạch. Vì hạng căn tánh tối mà nói các pháp như huyễn vàng lặng. Vì những cái bọn còn chấp cái những sự tướng là thật, thế cho nên Phật nói cái cảnh bát nhã vàng lặng, trở về cái tánh chân không. Nhưng mà bây giờ mình trở về được tánh chân không rồi, thì bây giờ Phật phải dạy mình từ cái tánh chân không làm các công đức để thành có những diệu hữu. Nghĩa là đây nói đến các tướng hảo của chư Phật, cái công đức trang nghiêm tịnh độ của các Bồ Tát. Từ cái chân không ấy tu công lập đức để thành những các cái cảnh diệu hữu độ chúng sanh. Có hai trình độ. Ở trước là buông những cảnh giới phàm phu trở về tánh Phật. Thế rồi ở cái trang 96 này, từ cái tánh Phật mà khởi lên những các cái sự nghiệp lợi ích quần sanh. Thế thì lại dùng đến các sự tướng.
Con bây giờ trong tâm niệm Phật cứ nghe rõ cái tiếng đó.
Bây giờ con là phàm phu thì thôi, con hãy cứ cam phận đi, cứ niệm theo cái trình độ của mình. Ở đây Ngài dặn đi dặn lại, chớ con đang là phàm mà lại cứ nói chuyện cảnh thánh. Thế rồi hóa ra chỉ nói chuyện ở trên mây, mà hai cái chân của mình nó vẫn cứ ở dưới mặt đất. Cho nên bây giờ dĩ nhiên con cũng đã học Lăng Nghiêm, con cũng đã học Bát Nhã, con cũng đã có hiểu những các sự tướng là hư vọng. Nhưng mà trong cái việc niệm Phật ấy, thì con cứ tin là có cõi cực lạc, cứ tin là có ông Phật Di Đà đang đứng đây. Mà tin như vậy nó có sai không? Đấy đấy. Thì bây giờ mình còn ở trong cái cảnh mình cứ tin là có pháp môn niệm Phật, có niệm Phật thật sự, cứ theo như kinh Di Đà mà sống. Ở phương Tây kia có cõi cực lạc thật, có ông Di Đà, ông ấy đang phóng hào quang, đang tiếp dẫn, mà ông ấy đang nói pháp để độ chúng sanh. Mà bây giờ mình có cái pháp môn niệm Phật thật sự và mình đang niệm đây, thì cứ cầu về cực lạc, cầu về cảnh giới cực lạc. Thế đấy là cái bản chất phàm phu của chúng ta đấy, thì thế. Nhưng mà mình cũng có học Bát Nhã, mình cũng có học Lăng Nghiêm, thì mình cũng biết rằng cái thân này là hư vọng, cái niệm nó khởi lên rồi nó tan đi. Mình cũng có cái chỗ hiểu qua như vậy để mà bớt những cái tham sân si. Nhưng cái mục đích chính của mình ấy, là hãy vãng sanh về cõi Phật. Rồi khi về tới cõi Phật rồi thì tu huyền tu diệu gì cũng có. Còn bây giờ đây nhiều khi cứ nói những các cái cao mà hai bàn chân của mình còn ở chỗ thấp thì nó khó.
Ngày như con bè có đúng như lai vì người tăng tám tối là ngày vì những cái người những vị mà các em ngài mới nói pháp Bát Nhã thì người thiền thì pháp như thiền ngắm lặng để bỏ cái chấp có thì ngài cũng sợ những người này lại không, nên ngài mới nói tướng hảo của chư Phật
nè. Ngài sợ cái người chấp không, nhưng mà con phải nhớ rằng ở trong cái giáo lý đại thừa thì nó không phải như giáo lý của tiểu thừa. Ở đây cái chữ không ấy là chân tâm bản tánh, nó không hình không tướng, nhưng mà nó có thật. Nếu nó không có thật thì nó không có thể nào mà phát sanh ra các tướng hạng. Bởi vì cái tuy là chân không bản tánh, nhưng mà là tánh Phật, nó là có thật. Thế cái câu trên ấy, vì hạ người căn tánh tối đã, chỉ cho họ các pháp như huyễn vàng lặng, cho họ thấy nó là giả là không, nhưng mà cũng đưa họ vào. Bởi vì đây là nói đại phẩm Bát Nhã, chứ không phải nói chuyện cái không của thế gian đã. Đấy, cho nên đưa họ nhận lấy cái chân tánh không hình không tướng. Thế thì nghĩa là họ cũng nắm được, trở về được cái chân tánh ấy rồi, không hình không tướng. Nhưng mà trở về được cái chân tánh ấy để ngồi y ra đấy ở trong cái niết bàn làm bậc A-la-hán thì chả dùng gì. Cho nên từ cái chân tánh ấy lại phải học được các cái diệu dụng. Vì những người sau này, người Phật nói cái tướng hảo của Phật để cho họ tập tu những các diệu dụng. Cái nấc thứ nhất đưa cho họ về cái chân tánh, họ được cái thể chân thật. Rồi mới đưa nâng lên cái nấc thứ hai, cho họ học được cái diệu dụng, biết dùng cái chân tánh của mình.
Đọc tiếp.
3. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A-di-đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt, nhắm mắt, đều thấy hình tượng Phật hiện rõ nơi trước. Phương pháp này cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu và trí phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức này, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư quả xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Nhưng xét lại, dùng pháp quán tượng để giảng sanh, trong kinh không thấy nói. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng tinh thành, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp, sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được giảng sanh.
Cái quán tượng này thì lại thật ra không phải ở pháp môn tịnh độ, mà là ở trong kinh Đại Bát Nhã. Phật nói về cái lúc Phật sinh thời, Phật cứ bắt các tỳ kheo phải nhìn vào thân của Phật để quan sát nhận. Thế trong khi các tỳ kheo mà nhìn vào thân Phật ấy, thì có người thấy thân sắc vàng, mà có người lại thấy là đống mực đen. Mỗi người thấy một kiểu theo cái nghiệp báo của mỗi người. Thế thì đấy, trong kinh Đại Bát Nhã có nói đến cái pháp quán tượng, quán tức là quán tượng, quán cái hình tướng của Phật, quán thân Phật. Mà cũng có nói là hễ mà quán được thì tiêu tội, tiêu tội nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Cái công đức cái pháp quán này rất là nhiều. Thế nhưng mà bây giờ mình quán, coi như cái pháp môn này bây giờ không dùng được nữa, là bởi vì 32 tướng của Phật. Bây giờ có ông có hình nào tượng nào mà có được lấy một tướng đâu. Thế mà quán ấy thì phải quán cái tướng theo 32 tướng của Phật cơ, thì mới tốt, mới được cái công đức tiêu tội. Chứ còn bây giờ mình quán những hình tướng người ta vẽ này đâu có đúng. Thế cho nên cái pháp quán tượng này bây giờ gần như là không có nơi nào dùng nữa. Nhưng mà trong tịnh độ bây giờ ấy, thì lại dùng đến. Dùng đến để có cái ảnh Phật, có cái pho tượng của Phật. Thì cái người niệm Phật mà người ta nhớ những cái hình ảnh, thì cái niệm Phật của người ta nó dậy đỡ cái vọng tưởng nó hiện lên. Không gọi, nói chữ quán thì không đúng. Bởi vì cái pháp quán này thông thường người ta phải quán, bắt đầu người ta quán cái bạch hào ở giữa hai chặng mày có cái lông màu trắng của Phật. Thế khi mà quán thành tựu được cái bạch hào ấy, thì tự nhiên 32 tướng khác ấy nó hiện lên. Theo như trong kinh, nếu mà cái bạch hào mà mình thành công ấy, thì tự nhiên 32 tướng đều tự hiện lên. Cái pháp môn này bây giờ hoàn toàn thất truyền. Chúng ta thì mỗi khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì dùng ảnh Phật để nhớ đến Phật, chứ nó không phải là thật cái pháp quán này nữa.
Thì khi mà Phật tại thế, Phật quán các sự kiện mà không vợ thì quán là quán tướng hảo của Phật để mong biến đạo hay là
tiêu tội. Có phương pháp đó để tiêu những cái tội chướng.
Thì là thấy một cái khác chứ không có giống nhau rồi.
Đấy thì đấy là cái tội báo người ta nó hiện lên đấy. Có người thấy ngài làm đống mực đen, có người thấy ngài chính da của ngài thì màu vàng, nhưng mà có người lại thấy toàn là bạc trắng. Cái tầm thấy mỗi người nó hiện một kiểu. Tiếp.
4. Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trì 4 chữ A-di-đà Phật được điểm lợi dễ nhiếp tâm. Trì đủ sáu chữ được điểm lợi dễ phát khởi sự kính thành cơ cảm. Phương pháp này trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Xét qua bốn phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong ba kinh Tịnh Độ không thấy nói. Chỉ có kinh niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hạnh Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chánh thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng vì có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm không trùm khắp ba căn, đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương, công đức vô lượng nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn. Người thời mặc pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy nghe chánh báo, y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm, đời nay dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế Ấn Quang Đại Sư vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận: môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh lại là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật.
Thường thì chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà những các tổ, các ngài niệm được nhiều thì thường các ngài niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi. Bởi vì bắt đầu bằng chữ A nó dễ. Đấy, bắt đầu cái chữ A con có thấy là dễ không? Còn Nam thì nó phải vất vả cái môi, nó phải khởi một cái công. Thế mà nếu niệm suốt ngày, thế cho nên cứ A-di-đà-phật thì nó dễ hơn. Nhất là những vị mà phối vào hơi thở mà niệm, thì chữ A-di, thở vào thì A-di, thở ra thì Đà-phật, thế nó tiện lắm. Có chữ Nam-mô vào nó vướng. Thế cho nên các tổ phần nhiều chỉ dùng có bốn chữ, miễn là làm sao cho gọn và cho tiện để niệm được lâu, mà nó không mỏi nhọc, mà nó không có sinh bệnh. Cho nên những các vị niệm nhiều người ta bỏ, ta không có dùng chuỗi nữa. Bởi vì dùng chuỗi nhiều, cái đầu ngón tay nó có cái ấn vật tim, cho nên nó cũng có cái mỏi nhọc. Cho nên các vị mà niệm thuần thì người ta không dùng chuỗi. Còn chúng mình chưa thuần mà cũng niệm ít, cho nên dùng chuỗi cho nó nhớ tiện. Cũng như người đánh máy, cái người ta dùng cái đầu ngón tay người ta ấn vào cái máy, cho nên nhiều bị người bị bệnh đau tim. Đây cái người mà người ta niệm bốn chữ ấy, là người ta niệm đã quá nhiều rồi, cho quá thuần mà quá nhiều rồi, cho nên các ngài niệm bốn chữ để cho nó gọn, nó nhẹ mà nó dễ. Thế chứ không phải cố chấp vào cái chuyện niệm bốn chữ. Bây giờ con mới thì con cứ Nam Mô A Di Đà Phật cho đủ sáu chữ đi. Bao giờ tự nhiên thấy rằng hai cái chữ kia nó thừa thì tự nhiên bỏ, chả phải ai dạy, chả phải ai bảo. Tự nhiên lúc bây giờ nó tự nhiên bỏ.
Thầy thì nó cứ tập bốn chữ, nó phải niệm sáu chữ thì tự nhiên đang niệm được mấy câu nó lại bỏ mất hai chữ đi, chỉ niệm bốn chữ.
Thì bây giờ nếu con đã quen bốn chữ thì con cứ niệm bốn chữ đi, ai nói gì đâu. Đến khi người ta hộ niệm ta Nam Mô A Di Đà Phật thì mình duyên theo, mình nghe theo, người ta cũng vẫn được, phải thấy chả có gì chướng ngại cả. Đừng lo cái chuyện bực mình. Người ta hộ cho mà lại còn bực, mà đang mệt nhọc mà được người ta lên tiếng, người ta niệm mà mình duyên theo để mình cũng được niệm thì lúc bây giờ mừng lắm chứ sao lại bực. Tưởng tượng chứ không có đâu, không có cái chuyện bực mình đâu mà lo. Cũng đừng có tấp tành, cứ bắt chước mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi niệm bình thường thì cứ niệm cả mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho nó theo thường lệ. Các tổ niệm nhiều quá cho nên các ngài mới bỏ hai chữ đi, chứ không phải là đấy là một cái a la mốt rồi lại bắt chiếc tấp tành.
Thì hàng ngày con niệm Phật, nhưng mà con niệm cái số đếm, thì con niệm niệm A Di Đà Phật thì con đếm một, nhưng mà nó quen rồi. Ví dụ như bây giờ con cầm chữ càn, con cảm thấy con chán quá, con mỏi tay quá.
Tay là bởi vì con bệnh rồi, cho nên bây giờ thành là cơ thể nó mỏi nhọc. Thì nếu có thể niệm không được thì cứ niệm. Thế bao giờ thì mình niệm không mà mình thấy mình cần phải đuổi trang thì lúc giờ lại cầm chữ trang lên. Không cần phải bắt chiếc ai cả, mình cứ giản dị, cần chữ trang thì cầm chữ trang niệm, mà thấy không cần đến thì bỏ chữ trang ra, cứ theo cái chỗ cái cần của mình. Bây giờ con vừa mới bệnh khỏi, thế cho nên tay cầm chuỗi trang thấy nó mỏi, thế thì mà có thể niệm không được thì cứ niệm không, chứ thấy nó mỏi mà vẫn cứ cố gắng nhiều khi nó lại mọc ra cái chuyện này chuyện khác.
Chữ Di có nơi đọc là chữ Mi, nó có nghĩa sao vậy?
Thì nghe A Mi người ta đọc đúng hơn của mình, bởi vì cái chữ Di chúng ta theo người Tàu thì người ta viết là chữ Di, thì Việt Nam mình đọc là Di, nhưng mà Tàu người ta đọc là Mi. Thế thành người ta đọc là Mi thì người ta viết chữ Mi đấy. Thế cho Việt Nam mình thì đọc là Di. Thế thì cái tiếng nó chạy đi, nó khác đi, nhưng mà đọc là Mi thì đúng hơn, bởi vì chữ Mi dễ đọc hơn chữ Di. Mà Amita chứ không phải A-di-đà à. Người Tàu đã đọc là Amita Phật. Thế mà chúng mình thì đọc nó chạy đi một tí, nhưng mà thôi thì Di Mi cũng được, nghĩa là mình hiểu được thì thôi, còn chả chấp cái chữ làm gì. Nó hơi giống là bởi vì con đã học Lăng Nghiêm, thế cho nên con thấy cái chữ A-di-đà mấy cái thật tướng nó dễ vào, thì như thế nào cũng được. Mà liệu trì danh thì trong cái khi ấy nó có cái phần, bởi vì cái tâm người ta hiểu thì dĩ nhiên là người ta thấy cái thật tướng.